Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi nghe tiếp phần 7 cuốn tự truyện của cố mục sư Nguyễn Văn Bản, Sống bởi đức tin.
Chương 15. Vào Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva ký kết chia đôi nước Việt Nam ở vĩ tuyến 17 thành hai miền Nam Bắc. Mọi người có 3 tháng tự do lựa chọn ở lại Bắc hay vào Nam. Người ta khiêng ra ngoài đường bán đủ thứ, nhất là những thứ không đem đi được: giường, ghế, bàn, tủ, nồi, niêu, son, chảo, bát đĩa để chuẩn bị di cư. Của đáng mấy ngàn, bán lấy vài trăm, vì mỗi người vào Nam đi máy bay chỉ được đem theo 20 ký hành lý thôi. Hà Nội tưởng như đang sôi lên, kẻ bảo ở, người bảo đi, gia đình chia sẻ, phân tán, kẻ chạy đi, người chạy lại, kẻ khiêng đồ ra bán, người đi mua đem vào. Ngày 15 tháng 8 năm 1954, cả gia đình chúng tôi 8 người ra tòa thị chính Hà Nội từ 2 giờ sáng để chờ kiểm soát giấy tờ và sắp xếp đưa ra phi trường Gia Lâm. 10 giờ, máy bay cất cánh, chúng tôi tạm biệt Hà Nội, không biết có còn bao giờ thấy lại. Khi tôi viết những dòng này thì đã 33 năm cách biệt. Mỗi người ra đi có những suy nghĩ khác nhau. Riêng tôi và gia đình đã trải qua bao nhiêu năm truân chuyên ly loạn. Tôi chỉ mong được một điều, được bình yên để có thể trung tín hầu việc Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng, để được kinh nghiệm lời hứa của Ngài trong Ê-sai đoạn 46 câu 4: cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ấm các ngươi. Sau 4 giờ bay, chiếc Dakota hai cánh quạt chở chúng tôi hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 2 giờ chiều trong cái nắng chói chang của Sài Gòn. Sau khi nhận hành lý, chúng tôi được chở tới nơi tạm trú đầu tiên là Bệnh viện Bình Dân. Lúc đó còn đang xây cất dở dang, được Tổng ủy di cư mượn làm nơi tạm trú cho đồng bào tị nạn. Chúng tôi ở đây 3 ngày, sau đó được chuyển đến trại tạm cư là trường tiểu học Chí Hòa. Vì là trường học không có đủ tiện nghi vệ sinh cần thiết cho việc ăn ở sinh hoạt cho mấy nghìn dân tị nạn, cho nên chỉ vài tuần là tình trạng thật tệ hại. Hàng chục gia đình chen chúc nhau trong một phòng học. Mỗi gia đình được trải hai manh chiếu, vừa làm chỗ ngủ, vừa để đồ đạc, gạo mắm, thức ăn. Nấu nướng thì ra hành lang, cần nước thì chờ trời mưa đem thau chậu ra hứng mái hiên. Cuộc sống trong trại tạm cư thật là xô bồ. Nếu cứ nằm chờ để được đưa đi định cư thì không biết đến bao giờ mới thoát cảnh địa ngục trần gian này. Vì thế, ai có thể tìm được ở đâu có nơi nương thân để sinh sống thì cứ tìm rồi xin đi. Chính phủ sẽ tiếp tục trợ cấp tiền ăn hàng ngày cũng như cho tiền định cư là số vốn ban đầu để gây dựng cuộc sống mới. Trước ngày di cư, đã có thông báo của Tổng Liên Hội. Đại ý cho biết Tổng Liên Hội không chịu trách nhiệm gì về các mục sư truyền đạo di cư. Ai muốn về Trung hay vào Nam tùy ý. Thông báo này đã làm những người ra đi phải suy nghĩ. Ra đi có nghĩa là phiêu lưu bằng đức tin với Đức Chúa Trời và không bao giờ nên đặt lòng vào tổ chức hoặc con người là loài có hơi thở trong lỗ mũi. Vì thế, tôi đã sắm một bộ đồ hớt tóc để nếu không còn được bổ nhiệm nữa thì tôi vẫn có thể sinh sống mà vẫn có cơ hội hầu việc Chúa tình nguyện. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời thành tín, tôi đã giữ đồ nghề hớt tóc đó trong suốt 33 năm mà không phải dùng cho sinh kế một ngày nào. Khoảng 3-4 tháng sau khi vào Nam, các mục sư di cư được mời làm việc cho Bộ Thông tin. Hầu hết đều nhận lời đi làm công chức, nhưng sau đó Tổng Liên Hội đã họp bàn và quyết định bổ nhiệm. Chúng tôi lại sẵn sàng nghỉ việc ngay để có thể tiếp tục hầu việc Chúa. Vâng theo tiếng gọi, tôi đã quen nghe và không thể nào cưỡng lại được. Trong thời gian chúng tôi ở trại tạm cư Chí Hòa, thì ông bà mục sư Lê Văn Phải có xin cho các mục sư di cư 5 nền nhà ở khu Bảo Sen, còn gọi là khu chùa Cao Đài, giới hạn giữa đường Thành Thái và đường Ông Xiêm REC, sau đổi lại là đường Nguyễn Hoàng. Đây là đất tư của ông Lê Văn Châu. Mỗi mục sư nhận nền nhà phải đóng cho quỹ cứu tế 500 đồng, 2 năm sau mới phải đóng thuê đất. Lô đất của tôi và mục sư Lưu Văn Mão sát nhau ở mặt tiền, còn mục sư Nguyễn Thiện Sĩ cách đó 3 lô. Mục sư Phan Sĩ Kiểm và mục sư Hoàng Ngọc Nghi là 2 lô lưu vào trong ngõ vài mươi thước. Nhưng mục sư Mão được mời về phụ tá Hội Thánh Sài Gòn nên lô đất này nhường lại cho mục sư Sĩ. Vì sinh hoạt quá tồi tệ trong trại tạm cư nên sau khi có đất tôi đã nỗ lực cất nhà. Có đồng nào đều dốc ra mua cây, mua ván rồi thuê thợ làm nhà. Cả nhà phải sống trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Còn tôi phải dầm mưa dãi nắng trong suốt 2 tháng. Sáng đi bộ từ trại tạm cư đến Bầu Sen, chiều đi bộ về. Nhưng đến cuối cùng, Chúa đã cho gia đình chúng tôi một căn nhà làm chỗ che mưa che nắng. Nhà gỗ, mái ngói 4 thước, 8 thước với căn bếp riêng 16 mét vuông phía sau. Cất nhà xong, chúng tôi xin ra khỏi trại tạm cư, dọn về nhà mới. Nhưng đúng như tên gọi, khu Bầu Sen, thế đất tại đây rất thấp. Dù đã đào giếng, vét mương xung quanh, lấy đất đắp nền, mà sau mỗi trận mưa, nước ở các mương xung quanh tràn vào nhà như nước lụt. Tôi mua được một cái giường và một cái đi văng, nhưng phải kê lên để chống ngập. Có 2 rương đựng đồ đạc, gửi tàu thủy đem vào. Mới được mấy ngày, một trận mưa đêm ngập nhà, ngập luôn cả 2 rương, khiến quần áo và nhất là sách vở bị nước làm hư hỏng cả. Sống trong căn nhà này, hàng năm, suốt 6 tháng mưa, chúng tôi luôn phải canh chừng để tát nước ra trong những trận mưa to. Dù vậy, đây là căn nhà Chúa đã ban cho gia đình tôi ở miền Nam. Đã 3 lần nó được sửa chữa lại, làm các xép, làm lầu, thay ngói bằng tôn lạnh và nới rộng để có hình thức như ngày nay. Nhiều lần có người đến hỏi mua, có người đem tiền đến năn nỉ xin mua với giá cao. Vì nhà ở ngay mặt tiền đường nên nếu bán, tôi có dư để mua một căn nhà đúc khang trang hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn từ chối. Có người thắc mắc, nhưng ai có thể hiểu rằng đối với tôi, căn nhà này là do Đức Chúa Trời đáp lời cầu xin của chúng tôi trước khi rời quê hương miền Bắc. Với 2 bàn tay trắng ở miền đất xa lạ, Đức Chúa Trời đã ban cho gia đình chúng tôi một mái nhà, thì dù nó có như thế nào, tôi cũng đón nhận với lòng biết ơn và vì thế sẽ giữ gìn và quý trọng điều Ngài ban. Suốt trong hơn 33 năm, gia đình chúng tôi đã ở trong căn nhà này, trải qua cả những ngày chiến tranh ngay trong thành phố, năm 1957 với loạn Bình Xuyên, năm 1968 với Tết Mậu Thân, nhiều khu lân cận bị bom, hỏa hoạn, nhưng chính Đức Chúa Trời vẫn che chở giữ gìn căn nhà này. Người đời cho là may mắn, nhưng tôi biết chắc rằng có bàn tay quyền năng, yêu thương của Đức Chúa Trời vẫn hằng bảo vệ. Chương 16. Mở hội thánh Trung Mỹ Tây. Tháng 3 năm 1955, Ban trị sự Tổng Liên hội và Hội truyền giáo họp tại gia đình để bàn việc thu nạp và bổ nhiệm các mục sư truyền đạo di cư vào địa hạt miền Nam để mở mang lại các hội thánh bị tan lạc vì chiến tranh. Tôi được cử đi Trung Mỹ Tây, tức Quán Tre thuộc quận Hóc Môn, để tìm cách quy tụ các con cái Chúa lại rồi thành lập hội thánh mới. Tìm đến Quán Tre, chúng tôi gặp được 3 gia đình tín đồ ở chợ Trung Mỹ Tây. Tất cả đều làm những nghề lao động như giặt ủi, sửa xe. Tôi hỏi thăm việc thuê nhà làm nhà nguyện thì ông Năm Nên là thợ sửa xe đạp cho biết khu này khó mướn nhà lắm, nhưng ông mục sư có thể mướn đất rồi cất nhà thờ được. Thế ông có biết ở đâu có miếng đất nào cho mướn không? Có, để tôi đưa ông mục sư đi xem. Ông Năm dẫn tôi đến một khu đất 6 mẫu phía sau chợ Trung Mỹ Tây là đất tư, chủ đi xa chưa về nên xã quản lý. Khu đất thật đẹp, nằm ngay mặt con lộ chính của xã thông ra quốc lộ, bao quanh khu đất là hàng rào tre. Phía bên kia lộ là khu định cư của tín hữu Công giáo. Tôi hỏi ông Năm có quen ai trong ủy ban xã không? Ông cho biết ông chủ tịch xã và ông là chỗ quen biết từ lâu. Tôi nói, vậy thì tốt lắm. Ngày mai ông đưa tôi đi lại xã, giới thiệu để tôi hỏi thuê. Tôi về nhà, dốc lòng cầu nguyện, xin Chúa ban cho khu đất để tại đó xây dựng lên một nơi thờ phượng Chúa. Và đó là nơi cho một số con cái Chúa ở Bắc di cư vào, có thể về đó lập nghiệp. Hôm sau, tôi đến nhà ông Năm Nên, rồi vào ủy ban xã Trung Mỹ Tây, điều đình thuê khu đất. Mọi việc diễn tiến thật tốt đẹp. Xã bằng lòng cho hội thánh thuê từng hạn 2 năm với giá 2.000 đồng một năm. Cho đến khi chủ đất về thì phải điều đình thuê trực tiếp với chủ. Tôi hẹn ông chủ tịch xã 3 ngày để về thu xếp rồi sẽ đến xã làm giấy tờ. Tôi về trình bày xin địa hạt giúp. Chủ nhiệm địa hạt lúc đó là mục sư Trần Xuân Hỷ. Ông gửi văn thư giới thiệu với mục sư Kiều Công Thảo là trưởng ban cứu tế xã hội, cũng là chủ tọa hội thánh gia đình. Mục sư Thảo rất vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ, bảo tôi sáng hôm sau ghé đến gia đình để cùng đi Trung Mỹ Tây lo việc thuê đất. Mục sư Thảo đi bằng xe mobilet, còn tôi đi xe đạp nên bị bỏ lại khá xa. Ông dừng xe vào tiệm tạp hóa bên đường, mua một sợi dây thừng 5 thước, cột một đầu và in xe mobilet, đầu kia đưa tôi cầm. Lần đầu tiên tôi đi xe đạp theo kiểu này, thấy cũng hay. Và chỉ độ 30 phút là chúng tôi đến nhà ông Năm Nên. Gặp mục sư Thảo, ông Năm Nên mừng rối rít vì trước đây ông là tín đồ gia đình. Khi vào ủy ban xã, lại thêm ngạc nhiên nữa là ông chủ tịch xã cũng có quen biết mục sư Kiều Công Thảo. Vì thế công việc đã được giải quyết thật nhanh chóng. Ông chủ tịch bảo thư ký làm giấy tờ, viết biên nhận, ông mục sư Thảo đóng tiền là xong. Lúc về, chúng tôi nói với nhau, đất cần hơn nhà. Đã có đất thì lần hồi Chúa sẽ cho nhà. Và quả như vậy, Đức Chúa Trời là đấng đã khởi sự làm việc lành trong chúng tôi, Ngài chắc sẽ làm cho trọn. Một số tín đồ di cư chưa có nơi định cư đã quy tụ tại khu đất của Hội Thánh ở Trung Mỹ Tây. Chúng tôi khởi sự cổ động để cất nhà thờ. Khu đất được chia làm 9 ô bằng 4 con đường, 2 đường song song với xa lộ, 2 đường kia chạy từ trước ra sau, song song với nhau, mỗi đường rộng 6 mét. Lô giữa sát mặt lộ là khuôn viên nhà thờ. Lô đất trung tâm là tư thất và trường học, đối mặt vào nhau qua một sân rộng ở giữa. Những lô còn lại chia cho các tín hữu di cư. Tất cả có 41 gia đình, thật là một khu định cư rất đẹp. Tổng ủy di cư cấp cho mỗi gia đình định cư 3.000 đồng tiền cất nhà, còn nhà thờ, tư thất và nhà trường được cấp 30.000 đồng, cũng giúp đào 6 cái giếng quanh khu vực. Đến tháng 12 năm 1955, việc cất nhà thờ và trường học đã tạm xong và cũng vừa hết số tiền viện trợ. Còn tư thất, tòa giảng, băng ghế chưa có. Nhờ một số công phụ của các con cái Chúa đến giúp nên đã đỡ được một số tiền lớn. Lễ Giáng sinh năm đó, cả hội thánh thật vui vẻ hết lời ca ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời. Ngày 22 tháng 12 năm 1955 là ngày làm lễ tạ ơn Chúa và khánh thành đền thờ. Có mời đại diện các hội thánh, các ban trị sự địa hạt và tổng liên hội, đại diện hội truyền giáo, đại diện tổng ủy di cư, chính quyền địa phương. Sau tiệc trà đơn sơ, quan khách được mời đi thăm khu định cư. Mọi người hết lời khen, coi đó như một khu định cư kiểu mẫu. Nhưng cũng như những giai đoạn trước đây trong chức vụ của tôi ở miền Bắc, đi đến đâu tôi cũng thường làm công việc đào đất đắp nền, vừa xây dựng xong là lại đi nơi khác. Nhà thờ và khu định cư Trung Mỹ Tây vừa xây dựng xong được 6 tháng, đến tháng 6 năm 1956, địa hạt lại bổ nhiệm tôi đi Kiên Tân, Rạch Giá để lo định cư cho một số tín đồ di cư. Và cử ông truyền đạo Huỳnh Văn Liêu thay thế. Tôi từ biệt anh em tại Trung Miến Tây để lại đi vỡ đất mới. Chương 17. Mở hội thánh Cái Sắn, Tân Hiệp. Chuẩn bị đi Tân Hiệp, một quận nhỏ thuộc tỉnh Rạch Giá, tôi được địa hạt cho biết chính quyền đã cấp cho tín đồ Tin Lành định cư tại đây một con kênh là kênh Tân Hiệp. Đại diện Tin Lành là ông mục sư Bùi Trí Hiền đã liên lạc lập danh sách đưa người xuống nhận đất. Đến Tân Hiệp, tôi ghé quận báo cho biết tôi là mục sư Tin Lành vào kênh để thăm tín đồ. Ông quận trưởng rất cởi mở, xin mục sư cứ vào. Chú tôi cũng thấy có các linh mục vào thăm trong đó. Nghe nói, tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao kênh dành cho tín đồ Tin Lành mà lại có linh mục vào thăm. Không biết việc phân chia đất định cư có bị trở ngại gì không. Dù sao, tôi cũng vào xem hư thật thế nào. Về sau tôi được biết là ông Bùi Trí Hiền, theo sự sắp xếp của Tổng ủy di cư cho phép ai muốn vào kênh thì dù đạo nào cũng được, miễn có giấy tờ hợp lệ thì thôi. Vì thế, trong kênh hầu hết là tín đồ Công giáo, một số Phật giáo, còn Tin Lành chỉ có vài ba gia đình nhưng cũng chưa đến ở. Khi tôi ra khỏi kinh Tân Hiệp thì đã 3 giờ chiều. Thấy mệt, tôi vào quán ăn cơm. Ăn xong, tôi ngồi uống nước và nói về sự cứu rỗi của Chúa cho mấy người trong quán. Họ có vẻ chú ý nghe và hỏi thăm nhiều điều. Tôi biếu mỗi người một truyền đạo đơn. Bỗng nhiên, có một anh đạp xe lôi, xe đạp kéo rờ mọt, xăm xăm đi vào, nói to: "Ông mục sư, ông đến đây lâu mau rồi." Tôi đáp: "Tôi đến từ sáng, vào thăm trong kênh mới ra đây. Con mời ông ghé nhà con chơi. Thế nhà anh ở đâu? Có gần không?" Ông mục sư lên xe, con kéo về. Chạy chừng 200 thước, anh dừng lại, dắt xe vào bên lề, chỉ một căn nhà lá nhỏ như một cái chòi. "Nhà con đây, mời ông mục sư vào." Anh chạy qua hàng xóm, mượn một cái ghế, rồi mời tôi ngồi, rồi chạy ra sau nhà, gọi lớn: "Má, má, có ông mục sư đến thăm." Bà già ngồi dậy, nói ầm ừ mấy tiếng, rồi lụm cụm bước ra. "Anh Mười Phước, anh chạy xe lôi," giải thích. "Nhà này con mới cất để ở đỡ. Gia đình con ở xa lắm, mới đến đây được vài tháng nay. Chú cho chạy xe cũng khá. Vợ con và ba đứa nhỏ còn ở dưới xuồng. Má con già yếu, ở dưới xuồng chồng chành, không nằm yên được, nên con phải cất nhà này để rước má con về. Tối nay, ông ngủ lại nhà con, rồi sáng mai ông ăn với con bữa cơm sáng, rồi con đưa ông đi thăm mấy gia đình con cái Chúa ở gần mé lộ này. Họ cũng nghèo lắm, mới chạy giặc tới, nhà cửa chẳng còn gì cả." "Vậy thì tốt lắm. Tối nay tôi ở đây cầu nguyện với gia đình anh, rồi sáng mai sẽ đi thăm. Anh không cần cơm nước gì cả. Có gì tôi chạy ra chợ." "Không, ông thương chúng con, ông mới ở đây. Ông đừng ngại gì. Nhà cửa tuy sập sệ, nhưng Chú nuôi chúng con đủ sống hàng ngày." Đêm hôm đó, trong căn nhà lá nghèo nàn, nhưng có những tấm lòng giàu có của cải thiêng liêng, chúng tôi họp lại cầu nguyện và Chúa đã cho một đêm thật an giấc. Khi tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, đã thấy anh Mười lục đục thắp đèn báo đi ra, nhẹ nhẹ khép cửa, rồi qua kêu anh bạn láng giềng cùng đi. Đến 6 giờ, anh khiêng về một giỏ cá tôm đủ loại. Anh đổ ra, chia đôi, mỗi người được đến 4-5 ký tôm cá. Anh lựa khoảng hơn 1 ký tôm và cá ngon để ăn. Còn lại, xách ra chợ bán, rồi mua vài thứ rau về sửa soạn làm cơm. Một bữa cơm tôi không bao giờ quên, cũng như tô cháo, chim bồ câu năm đói kém ở nhà cụ Tuần Xuất, hội thánh Hoành Nhị. 8 giờ, anh Mười lấy xe chở tôi đi thăm mấy gia đình anh quen biết. Gia đình cụ Nguyễn Văn Sang và gia đình mấy con trai cụ là Nguyễn Văn Quế, Nguyễn Văn Ân, Nguyễn Văn Điển. Cụ Sang là một tín đồ trung tín, yêu mến Chúa. Cụ tin Chúa từ thời mục sư Nguyễn Đằng quản nhiệm hội thánh Rạch Giá. Cụ cho biết quận Kiên Tân có mấy mươi gia đình tản lạc vì chiến cuộc, nay đã trở về như chiên không có người chăn. Đi Long Xuyên, Rạch Giá đều xa, mà họ hầu hết đều nghèo, lại có một số đã già yếu. Cụ nói, nếu ông mục sư chịu cực về đây ở với chúng tôi, thì tôi có 4 sào đất ở mé lộ này. Tôi xin dâng 2 sào để làm nhà thờ và nhà ở. Chờ khi nào chính quyền cho hội thánh đất ở trong kênh sẽ hay. Cảm ơn cụ. Xin cụ cứ hết lòng cầu nguyện cho công việc Chúa. Tôi tin chắc Đức Chúa Trời sẽ mở đường. Nói rồi tôi quay qua bảo anh Mười Phước. Thôi, anh đi làm đi. Mất cả buổi làm của anh rồi. Anh cười. Ông mục sư đừng lo cho con. Chúa cho mạnh khỏe. Con làm cả tháng cả năm, chứ một buổi thì ăn nhầm gì. Vậy, bây giờ anh chở tôi về quận để tôi gặp ông Trần Văn Quân, hỏi thăm việc xin đất trong kênh như thế nào rồi anh đi làm. Đến quận, tôi gặp ông Quân. Ông reo lên: "À, ông mục sư bạn." Ông nói tiếp: "Công việc tiến triển tốt đẹp. Ông phó chi viên đã hứa sẽ cho đào kênh số 2. Còn nếu trở ngại, sẽ cho vét lại kênh rọc Ba Ke để tín đồ tin lành định cư. Mỗi gia đình dân định cư sẽ được cấp 3 mẫu đất, 1 con trâu và 3.000 đồng tiền làm nhà." Tôi bắt tay ngay vào việc lập danh sách tín đồ xin định cư ở Tân Hiệp. Tôi xin địa hạt thông báo cho các hội thánh, đồng thời cũng nhắn miệng tới hội thánh Long Xuyên và Rạch Giá về chương trình định cư này. Số tín đồ ở đây có đến 100 gia đình. Hội truyền giáo hứa giúp cho 10.000 đồng để dựng một nhà thờ tạm bằng cây lợp lá. Được tin này, cụ Sang hối các con dọn sạch khu đất, nhổ khoai, chặt mía để chuẩn bị đắp nền dựng nhà thờ. Các con cái chúa ở quận Kiên Tân nghe tin cũng đến, sẵn sàng góp sức dâng công. Số tiền hội truyền giáo giúp đã mua cây, lá, vật liệu hết 9.000, còn 1.000 dùng lo cơm nước cho anh em ăn bữa trưa để có thể tiếp tục làm buổi chiều. Sau 2 tuần, nhà giảng cất xong, mọi người hết sức vui mừng. Chủ nhật đầu tháng 8 năm 1956, tiệc thánh đầu tiên được tổ chức ở nhà giảng mới, đồng thời cũng cử ban trị sự lâm thời để lo điều hành công việc hội thánh Tân Hiệp. Mọi người đều cảm động vì sau bao nhiêu năm tan lạc, bây giờ 7 chiên nhỏ tại đây đã được quy tụ lại. Có một mái nhà tuy rất đơn sơ nhưng là nơi thờ phượng Chúa. Cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng không bẻ cây sậy đã dập, cũng không tắt ngọn đèn gần tàn. Tuy vậy, cho đến lúc đó, hội thánh vẫn chưa có đủ băng ghế, tòa giảng, đèn mang sông, cũng chưa có tư thất cho tôi tới Chúa, nên ban trị sự đã ngăn ra một phòng nhỏ trong nhà thờ ở gần cửa, che bằng lá buông. Bên trong để một ghế bố và một cái bàn nhỏ để mục sư nghỉ ngơi hoặc làm việc. Một ngày kia, có 2 giáo sĩ đi thăm các hội thánh Hậu Giang, đến Rạch Giá có ghé qua Tân Hiệp, vào nhà thờ hỏi thăm công việc hội thánh. Tôi cho biết đây là khu dinh điền thành lập để nông dân xây dựng ổn định cuộc sống, bắt tay vào sản xuất. Hiện hội thánh có 100 gia đình đã được cấp ruộng. Đây là nhà giảng mới cất để có chỗ thờ phượng Chúa, cũng là nơi để liên lạc với nhau. Khi đi xa, thấy có một phòng nhỏ gần cửa nhà giảng. Vì giáo sĩ thấy lạ, hỏi chỗ đó để làm gì, tôi bước tới đẩy tấm phên che làm cửa. Ông nhìn vào, thấy có cái ghế bố và một cái bàn nhỏ, trên có kinh thánh và một vài sách vở. Ông chợt hiểu, gật đầu nói: "Tôi giúp 15.000 đồng để làm một tư thất cho mục sư." Ông dặn, khi nào tôi về Sài Gòn thì ghé đến, ông sẽ trao. 2 vị khách ra về, tôi đến cụ Sang cho biết có giáo sĩ hứa giúp tiền để làm tư thất. Cụ mừng lắm. Chủ nhật, chúng tôi họp ban trị sự. Anh em bàn là nên cất tư thất có gác gỗ. Mục sư sẽ ở trên lầu, còn dưới nhà là chỗ làm việc, tiếp khách và họp ban trị sự. Cuối tháng 11 năm 1956, tư thất đã xong, chỗ ở và chỗ làm việc của tôi được ổn định. Lúc này chính quyền cho biết việc đào kênh số 2 hoãn lại, nhưng sẽ cho vét lại kênh rọc Ba Ke để cho dân vào ở. Kênh rộng 6 mét, dài 5 cây số, hai bên có bờ đê cao hơn mặt ruộng 1 mét và rộng 3 mét, chạy dài theo hai bên bờ kênh, từ đường lộ vào 3.000 mét. Chính quyền cũng cho bắc một cây cầu gỗ rộng 2 mét ngang qua kênh để qua lại, cũng cấp cho một chiếc thuyền gỗ để chuyên chở từ đại lộ vào kênh. Đó là những việc chính quyền làm. Còn nông dân thì mỗi gia đình được cấp đất dọc hai bờ kênh, mỗi gia đình 3 mẫu ruộng và 3.000 đồng để làm nhà. Nông dân sẽ đào ao để lấy đắp nền nhà ngay giữa thửa ruộng của mình. Ao đó sẽ có cá, vì mùa nước sông ngập ruộng, cá sẽ vào ruộng và ở luôn trong ao. Đây là cách làm của nông dân miền Nam. Nhà nào cũng đào một cái đìa ở giữa ruộng. Cứ mỗi năm gặt lúa xong, người ta lại tát đìa bắt cá ăn Tết. Có gia đình một lần tát cả 100 ký cá, phần lớn là cá lóc, một mớ ăn, một mớ bán, còn dư làm khô, làm mắm, ăn quanh năm. Đầu năm 1957, các con cái chúa đã được cấp đất, khởi sự vào kênh rọc Ba Ke, đắp nền, cất nhà. Con kênh này là con kênh cũ, vét lại, cách đại lộ 700 thước, chạy dài 5 cây số vào đến Đá Nổi. có 60 gia đình đủ điều kiện được lãnh tiền cất nhà 3.000 đồng. Trong đó có 30 gia đình được lãnh 30 con trâu, được chính quyền chở đến tận kinh. Mỗi con có đánh số trên lưng, và các gia đình được lãnh trâu đều tề tựu đông đủ để bốc thăm. Ngày hôm đó thật vui như ngày hội. Trong các gia đình lãnh trâu, có gia đình anh Mười Phước, là người đã mời tôi về nhà ngủ đêm đầu tiên tại Tân Hiệp mấy tháng trước. Mùa lúa đầu của năm 1957, vì còn bận đào ao, làm nhà, nên các gia đình con cái chúa chưa gieo cấy được nhiều. Gia đình nào làm lúa xạ thì được hơn một mẫu, còn làm lúa cấy thì chỉ được 5-7 xào. Nhưng vừa khi lúa trổ thì thử thách nặng nề xảy đến. Chuột từ các ruộng cỏ bỏ hoang xung quanh xông ra ăn lúa, cắn phá không sao giữ được. Chúng tôi liền tập họp tất cả các gia đình trong kênh Rọc Ba Ke vùng dậy chống giặc chuột để quyết đòi lại chén cơm. Tất cả nam phụ lão ấu, người cuốc, người dao, gậy gọc, bao bố, lũ năm, lũ bảy từ sáng sớm đã kéo nhau ra các ruộng cỏ, đào tận hang, hun khói, tìm đập đánh chuột. Thay vì gặt lúa thì bây giờ mọi người bắt chuột. Có đến cả trăm, cả ngàn con chuột đồng. Anh em lột ra làm thịt chuột, ăn không hết, đem ra chợ bán từng sâu. Vì mất mùa nên có một số gia đình bị thiếu đói. Tôi về Sài Gòn trình bày hoàn cảnh của anh em và xin Ủy ban Cứu tế Tin Lành giúp đỡ. Lúc đó, mục sư Nguyễn Thiện Sĩ làm trưởng ban và ông Nguyễn Văn Ninh làm thư ký của Hội Cứu tế Tin Lành Mennonite. Ủy ban này xuống tận nơi xem xét tình hình và tìm hiểu nhu cầu của anh em. Kết quả, một số gạo, bột bắp, phô mai, bơ, bột sữa được chở tới phân phối cho 60 gia đình bị mất mùa. Sau cơn khủng hoảng này, số người đến xin đất ở kênh tăng lên đến 240 gia đình. Những người đến sau phải vào sâu hơn trong đá nổi. Nhưng cũng có một số gia đình quá neo đơn, không đủ người làm, đã sang nhượng phần đất lại cho người khác. Qua năm 1958, chính quyền đưa về hai máy cày cỡ lớn để cày hết số đất hoang ở quận Tân Hiệp, Kiên Tân. Mọi người nỗ lực khai hoang, đốt cỏ, dọn đất. Đầu tháng 3, khu vực kênh Rọc Ba Ke được cày xới kỹ lưỡng. Hầu hết mọi gia đình đều cố gắng xả cả 3 mẫu được cấp.
Con ơi, có gì ăn không con? Thuyền con đang chơi vơi trên biển vắng. Đã có gì? Đêm dài sức mỏi mòn nhiều lo lắng. Cha ơi, kiếp trần bao nguy nan, đời con đang chơi vơi trên biển tối, chẳng có gì nào được chi. Suốt đêm dài sức mỏi mòn nhiều đắng cay. Lời Chúa chính linh lương cho tâm hồn. Lời Chúa là đồ ăn của con đó. Chúa, tâm